Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại cái bài giáo lý của ngài Thiền sư Uddhavacitta có chủ đề là hãy nương tựa lên chính mình. Sư đã nói một phần về lịch sử của Thiền sư Uddhavacitta, và trong cái bài phần đầu tiên của cái bài pháp hãy về nương tựa đến chính mình, ngài Uddhavacitta tâm sự về cuộc đời của ngài. Phải nói là chắc có lẽ là một số ở trong quý vị cũng như tôi, chúng ta có một niềm thao thức là làm thế nào để sống cho một cuộc đời cho nó có ý nghĩa. Do đó là ngay từ lúc mà tôi còn nhỏ, tôi đã tự đặt cho mình một cái hướng đi để cải thiện cái cuộc đời, để làm cho, để vun bồi cái cuộc sống tâm linh của tôi. Ngài nói ngài có một cá tính khá đặc biệt, khác hơn so với những người khác, đó là ngài tư duy rất là nhiều, suy nghĩ rất là nhiều, và cái tính của ngài là ưa do dự lượng lự, không bao giờ tin một cái gì mà dễ dàng hết. Và ngài kể rằng là vào lúc mà còn nhỏ đó, ngài được các vị sư huynh, các vị giáo sư ở trong cái trường đạo mà ngài học, ở xứ như Việt Nam hay là ở xứ Myanmar hay là Thái Lan, có vào cái thời kỳ mà đô hộ của Anh Pháp là có những cái trường đạo dạy cho học trò tại bản xứ, thì ngài được cái cơ hội đi học học tiếng Anh. Và ngài kể rằng vì các vị giáo sư, các sư huynh khuyến khích đọc sách rất là nhiều, do đó ngài nói tôi cũng tiếp cận đọc Phật qua sách rồi. Và một cái câu Phật ngôn mà làm cho ngài thao thức rất nhiều đêm, làm cho ngài suy nghĩ rất là nhiều, đó là cái câu Phật ngôn mà ngài muốn dạng với chúng ta. Cái câu là câu Pháp Cú Kinh Trang câu 160: hãy về nương tựa nơi chính mình, đừng nương tựa nơi ai khác. Và nếu mà biết tu niệm thì chúng ta sẽ kiếm được một cái sự nương tựa rất là quý báu, đó là đạo quả niết bàn. Thì ngài nói là khi mà tôi đọc cái câu đó đó, tôi tự hỏi rằng là làm sao mà tôi về tôi nương tựa nơi chính tôi. Bởi vì lúc bây giờ tôi còn trẻ, tôi chưa giỏi, tôi chưa có thánh thiện, tôi chưa có tốt gì nào đâu, thì làm thế nào mà tôi về tôi nương tựa nơi tôi đây? Nhưng mà ngài nói điều đó không có nghĩa là ngài không tìm ra câu trả lời. Ngài nghĩ rằng Đức Phật dạy cho mình cái phương cách nào đó thì chắc chắn là có. Và ngài nói cái phần thứ hai, Đức Phật dạy mình phải tu niệm, thì nhờ cái sự tu niệm giúp làm cho mình kiếm được cái nơi mà mình nương tựa. Và ngài nói rằng vì cái tính của tôi, trước khi mà tôi tới với đạo Phật, tôi đi hành thiền, tôi đọc kinh, đọc sách của Phật, tôi đọc không phải là vì đức tin. Người ta có thể đi hành thiền bởi vì quý vị nghe các sư hay các thầy, như là quý vị đọc kinh, quý vị thấy là Đức Phật dạy hành thiền nó đem lại trí tuệ, là người mà có hành thiền thì có trí tuệ, người không hành thiền thì không có trí tuệ, thì không tăng trưởng được là cái như vậy. Rồi mình có đức tin với Phật, vì vậy mình đi thiền tập. Còn ngài nói không, tôi cũng đi đến mình như quý vị, tôi muốn thử qua thử là cái thiền tập nó đưa chúng ta đi về đâu, đưa chính cá nhân tôi đi về đâu. Cho tôi không có tin, tôi không có nghĩ rằng là thiền tập nó sẽ như vậy như kia. Tôi thử qua thử, test cho quý vị, thử xét xem qua thử là nó sẽ là cái thiền tập nó sẽ là có lợi ích gì cho mình. Và vì tôi, cái tánh của tôi là không có tin tưởng một cái gì một cách dễ dàng, tôi luôn luôn do dự, đắn đo, cân nhắc. Và nếu như khi mà tôi tin một cái điều gì rồi đó, nếu mà có ai mà nói cái gì mà khác á, tôi sẵn sàng lắng nghe. Và nếu mà tôi cảm thấy rằng người ấy nói đúng, tôi sẽ bỏ và tôi theo người đó. Và ngài nói rằng càng lúc tôi càng có dịp đọc sách rất là nhiều, sách về triết lý, sách về tôn giáo, sách nói về nhiều vấn đề khác nhau. Và tôi không phải là đọc mà đọc một cách tự nhiên, đọc một cách như bình thường như mọi người, mà tôi đã được các sư huynh của chúng tôi khuyến khích nên đọc bằng cách là đọc một tác giả nói về một nhân vật hay một tôn giáo nào đó, thêm một cái chiều hướng nào đó, hãy đi tìm kiếm một người khác cũng viết về cái chuyện đó mà nó ngược trở lại. Thì ngài nói nhờ cái này, cái tư duy của bạn nó không có cứng nhắc, bạn không phải trở thành một cái người mà cái sự suy xét, cái đầu óc của mình nó không có cứng, mà luôn luôn mới nhìn cái vấn đề với dưới nhiều cái cạnh khác nhau. Và ngài nói rất thích cái cách này, và luôn luôn mới đem ra cái áp dụng trong suốt cả cuộc đời của tôi. Nhưng mà vì cái tính mà của tôi là cứng đầu, không có chịu nghe một cách dễ dàng, tự do gì, vì vậy cái mối tương quan của tôi với bố mẹ tôi rất là khó khăn. Khi Đức Phật dạy rằng là nói khi mà Đức Phật nói rằng là hãy về nương tựa nơi chính mình, điều này tôi thích quá. Bởi vì ngay từ nhỏ tôi luôn luôn muốn được tự do, muốn được độc lập, tự do không lệ thuộc vào bất cứ ai. Đó là động cơ mạnh nhất thúc đẩy tôi nói hay làm bất cứ một điều gì trong cuộc đời. Và ngay trong cái phần mà tôi giới thiệu về triệu sự của ngài, ngài cũng có nói tự do là cái tự do mà tư duy của tôi ấy, là cái chuyện mà tôi cần thiết. Tôi không muốn bị người nào mà áp đặt cho tôi, bắt tôi phải tư duy theo một chiều hướng nào đó. Vì vậy, chuyện đọc sách cũng thế, tôi cũng đi tìm rất nhiều tác giả. Tôi cũng không để cho ý kiến của một tác giả ảnh hưởng tới tâm của tôi. Tôi tìm đọc nhiều tác giả khác nhau, viết về cùng một vấn đề với những ý kiến hoàn toàn tương phản. Do đó, một cái hậu quả là sao trong đầu óc tôi luôn luôn có cái sự bàn cạc, thảo luận qua lại, không bao giờ ngưng cả. Và điều này nghe đấy, rất là nhiều năm làm tôi trở nên cái bằng là lấp lộn. Tôi không còn biết tin vào ai nữa. Trở lại cái vấn đề mà cha mẹ, thì ngài nói rằng cái mối mà tương quan của tôi với cha mẹ tôi nó khó khăn lắm. Làm như là bố mẹ tôi không có hiểu tôi. Vì mà nhất là bố tôi là cái người mà rất là có nhiều cái uy quyền ở trong gia đình, bắt buộc con cái là luôn luôn phải tuân lời mình. Do đó mà tôi nghĩ rằng là rất là khó khăn. Vì vậy mà hệ một câu khi nào mà có một cái chuyện tranh cãi tranh luận ở trong gia đình là luôn luôn tôi luôn luôn có phần thắng. Phải nói gì? Hệ bố mẹ tôi mà đem một câu chuyện gì mà nói mà tôi cảm thấy không có đồng ý là tôi không ngần ngại mà tôi tranh luận cãi vã với ông bà. Và đa phần là tôi thắng. Bởi vì đa phần là tôi thắng, cho nên ông bà còn dành tôi sôi gan sấu ruột nữa. Mà tại sao mà nó tại sao mà tôi thắng? Là bởi vì tôi đã có một cái thói quen mà tư duy. Cái đầu tôi là cái đầu mà chuyên môn học hỏi, tham cứu, rồi nói tới thì nói lui, thì bàn qua rồi tán lại, nó quen như vậy trong tâm của tôi rồi. Do đó cái một cái vấn đề tôi nhìn rất nhiều cái cảnh khác nhau, cho tôi không thể nào mà có một cái nhìn ra một cái chiều hướng nào cố định hết. Vì vậy cho đó người ta nói như thế nào, khi mà tôi đã nghĩ rằng điều này đúng, tôi không để cho ai nói không, tôi không bao giờ thua ai được hết trơn. Và đôi khi ngài tập thiền ngài nói chính cái sự hơn và thắng này đôi khi làm cho tâm mình nó ngã mạn. Tình trạng giữa tôi và bố mẹ tôi luôn luôn có sự xung đột, và đôi khi nó khó khăn, nó căng thẳng, vì bố mẹ tôi không có hiểu tôi, và cá nhân tôi cũng cứng đầu, tôi không có nhân nhượng. Và lúc tôi 15 tuổi thì ba tôi mất, bố tôi qua đời. Và đây là một cái điều may mắn cho cả tôi và bố tôi. Chắc khi nghe câu đó bạn nghĩ rằng ông này cha chết ông mừng lắm phải không? Vào năm lúc 15 tuổi thì bố tôi mất, đây là một cái điều may mắn cho cả hai chúng tôi, phải nói như vậy. Và còn nếu khi mà quý vị nghe câu đó, quý vị sẽ nói rằng sư này mà ba chết ông già, ông này mà ba ông chết mà ông nói là ông may mắn. Mà ngài nói cái tâm của tôi là muốn nói như thế này là nếu bố tôi còn sống thì bố tôi sẽ chứng kiến cái gì? Bố tôi sẽ chứng kiến cái thằng con trai của bố nó càng ngày càng lớn và nó càng ngày nó càng không nghe lời của bố. Và đó là cái điều mà ba tôi không bao giờ chấp nhận. Vì vậy mà cái sự ra đi của ông đó, giúp cho ông bớt khổ, để thấy rằng con mình nó càng ngày càng lớn mà nó không còn nghe theo ý của mình nữa. Ông sống để mà ông thấy một đứa con ngộ nghịch, thấy dưới con mắt của ông là một đứa con ngộ nghịch thì ông rất là khổ. Thôi ông chết như vậy là cũng bớt cái tâm khổ cho ông đó. Rồi bây giờ còn mẹ tôi thì sao? Thì Ngài nói trong cái bài pháp năm ngoái thì có đọc cho quý vị nghe ở đây rồi. Đó là cái bài mà đừng thân cận với kẻ ác. Ngài tâm sự về cuộc đời của Ngài, về cái chết của mẹ Ngài. Xin kể cho quý vị nghe một phần của cuộc đời tôi. Tôi xuất gia như vậy là được 27 năm. Lúc cái bài pháp mà Ngài giảng là năm 2001, mà 27 năm tức là năm 1974. Từ khi xuất gia cho đến lúc mẹ tôi mất, tôi không bao giờ có dịp được gặp bà trở lại. Đây là điều thật đau khổ cho một đứa con không còn có cơ hội nào gặp lại mẹ. Nhưng đó là cái điều mà tôi đã chấp nhận. Bởi vì mẹ tôi bảo rằng giữa mẹ và cái lý tưởng xuất gia của con phải lựa. Nếu mà con trở thành một vị sư, con đừng có bao giờ thấy mẹ nữa. Và tôi phải cắn răng tôi chịu đựng và tôi chấp nhận cái hậu quả đó. Ngày hôm nay năm 1988 thì bà mất. Nghĩa là 14 năm sau khi mà tôi được trở thành một vị sư. Và tôi cũng không biết là bà mất nữa. Mà mãi cho tới bà mất gần cả năm sau thì có một người mới gửi tin báo cho tôi hay là bà đã qua đời rồi. Mẹ mất tôi không hay vì không còn gặp lại được từ ngày xuất gia 14 năm qua. Tôi trở thành một vị sư, đó là điều mà bà không bao giờ chấp nhận hết. Tôi ra đi và để lại sau lưng những gì thân thương nhất trong đời tôi. Hai đứa con nó còn nhỏ, ngây thơ, và hai người, và tôi bỏ lại hai đứa con còn ngây thơ nhỏ dài. Hai người con gái bây giờ đã ở lứa tuổi 30, giờ đây hai cô đã lớn và trưởng thành. Phải nói là mẹ tôi cương quyết là không có chấp nhận cái lý tưởng của tôi, đó là xuất gia để trở thành một vị sư. Vì vậy lúc bây giờ tôi phải cắn răng tôi lựa chọn. Tôi trở thành một vị sư thì tôi sẽ là chấm dứt cái mối liên hệ của tôi đối với mẹ tôi. Tôi sẽ không bao giờ gặp bà được nữa. Bà không muốn nhìn đứa con của bà trở thành một vị sư đạo Phật, bởi vì họ là gia đình Muslim, gia đình Hồi giáo. Và tôi bỏ lại cho lưng tôi hai đứa con. Rồi tất cả những cái gì mà tôi học hành được đầu bằng vị sư tôi cũng bỏ luôn hết. Rồi tôi ra đi theo cái tiếng gọi, theo cái lý tưởng của tôi. Tôi nhớ có một năm đó Ngài nói trong một cái bài pháp gọi là được tiếng gọi cao thượng. Ngài nói đôi khi nó vang ở trong tâm mình đó, những cái lời nói rất là thánh thiện, rất là cao thượng. Nó không cho mình, cho phép mình làm một cái con người bình thường được. Nó bắt mình phải đi tìm, đi kiếm một cái lý tưởng mà mình chưa biết là con đường nào. Nhưng mà tiếng ngoài nó thúc đẩy mình ghê lắm. Thì Ngài nói chính tôi cũng nghe cái tiếng đó mà tôi không biết làm sao mà tôi trả lời. Bởi vì cái điều kiện nó chưa tới, nhân duyên nó chưa có. Mãi tới lúc mà khi mà tôi nhận ra được đây là tiếng nói gì và tại sao nó biết tôi làm cái gì, thì lúc bây giờ mà khi tôi nghe được tiếng nói đó thì tôi sẽ ra đi theo nó. Vì tôi biết đây là cái chuyện phải làm. Và nếu mà tôi không đi theo, tôi sẽ cắn rứt cả suốt cuộc đời tôi. Tôi không bao giờ ngủ yên được. Quý vị nghe những cái này, quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị thấy là đây là không phải một con người bình thường, một người rất là đặc biệt, sinh ra trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, và nhân duyên đưa đời để tiếp trở thành một cái vị sư, một cái vị hành giả, một cái vị thiền sư, và cho đến bây giờ là Ngài rất là nổi tiếng và Ngài giúp đỡ rất là nhiều người. Trong đó có các sư nữa, mặc dù chưa bao giờ, khi mà đọc sách Ngài chưa bao giờ gặp Ngài hết. Vì có sẵn hoàn cảnh khó khăn trong gia đình, nên khi gặp được câu Phật ngôn hãy nương tựa nơi chính mình, tôi thích, tôi quá thích. Khi biết nương tựa nơi chính mình, bạn mới tự do độc lập thực sự. nương nhờ nơi ai, cho dù người đó là người có đầy đủ trí tuệ, người có nhiều tâm từ tâm bi, cũng không cùng làm ngăn lại cái sự khôn lớn trưởng thành của chính mình. Ngài nói các vị thầy của tôi á, tôi học đạo với rất nhiều vị thầy, rồi tôi xuất gia của một vị thầy, và tôi có cơ hội học đạo với nhiều vị thầy khác nhau, và tôi nghĩ rằng các vị chỉ trao truyền những cái kinh nghiệm về cuộc đời của quý vị, cái sự khôn ngoan, cái trí tuệ của các ngài thôi. Và mình là cái người tiếp thu những cái đó, để rồi mình sẽ làm, sẽ uống nắng nó theo cái bản chất, theo cái bản chất, theo cái tự nhiên của mình. Cho mình thật sự không làm, không thể nào mà giống như các ngài được. Khi bạn nói rằng bạn nương nhờ nơi ai, điều đó có nghĩa rằng bạn học hỏi những người đó thôi, chứ không phải bạn bắt chước, bạn làm theo người ta. Bởi vì họ khác mình khác, không ai giống ai hết. Nương nhờ nơi ai, dù đó là một người có đầy đủ trí tuệ nhiều chăng nữa, có tâm từ tâm bi nhiều chăng nữa, cũng ngăn lại không cho mình khôn lớn trưởng thành. Mình muốn khôn lớn trưởng thành, mình chỉ tiếp nhận cái sự dạy dỗ của người khác, rồi mình phải dùng cái tư duy của mình để rồi mình coi thử là mình thích hợp ở chỗ nào, có cái gì mình làm được, có gì mình làm không có được. Điều này không có nghĩa là không nghe ai, không có nghĩa là không học hỏi từ người khác, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ, xem xét người ta nói có đúng không, và nếu đúng hay thì chúng ta phải đem ra thực hành để xét nghiệm trở lại những gì đã nghe và đã học. Và điều này thật là mất rất nhiều thời giờ cho một người mới lớn, và đây là một việc trình đòi hỏi cái thời gian rất lâu để con người nó trưởng thành. Và nói khi mà bạn nghe cái gì người ta nói đó, bạn phải tư duy cái đã, bạn phải xét xem qua sự điều gì người ta nói có đúng không. Cái người mà có trí tuệ là cái người luôn luôn lắng nghe, quá trình người ta nói cái gì chứ không tin được. Phật ngôn cũng nói vậy, Ejipasiko, tức là một hồng ân của Đức Pháp. Đức Phật mời mình tới để nghe, để kinh nghiệm, chứ ngài Đức Phật không khuyên mình tới để mà tin ngài. Hồng danh của Pháp bảo Ejipasiko, hãy đến và kinh nghiệm, trong hãy đến và tin tôi. Vì vậy ngài nói rằng khi mà mình học hỏi, mình lắng nghe một người nào đó rồi đó, mà nếu mà mình thấy hay, mình phải đem ra mình thực hành để mình xét xem qua sự những gì ta nói có đúng không. Bạn có nói cái này mất rất nhiều thời giờ, bạn có thể một ngày, hai ngày, một năm, hai năm mà đúng cả cuộc đời của bạn. Bởi vì khi mà mình thử nghiệm, có thể những gì mà người ta nói có thể đặt mới nghe thì đúng, nhưng mà nếu mình đem ra mình thử nghiệm làm mình thấy đặt, hoặc ra những gì họ nói đúng nhưng mình đem ra mình thử cho mình áp dụng cho mình thấy không có thích hợp, mà nếu mà không thích hợp mình không làm được. Sư nhớ năm ngoái ở bên thiền viện Sư Minh có một vị sư qua bên tập thiền, thưa với vị thiền sư rằng là ngài Ujjotika đó sống trong làng sông rừng 25 năm. Ngài Ujjotika sống trong rừng 25 năm. Thầy đó, tại vì ông ở trên tháp mà, ông nói thầy đó thì phải tu hành với ngài Hòa Thượng từ nhỏ tới lớn, bất 16-17 năm, rồi phải đi dạy đạo mười mấy năm nữa, rồi bây giờ mới kinh nghiệm, mới giúp đỡ, mới hướng dẫn bà con Phật tử được như vậy. Thì nếu mà muốn được như các vị thì con nghĩ rằng con cũng mất rất nhiều thời giờ ghê lắm, lâu ghê lắm mới được như quý vị. Thì thầy Uy Tìm trả lời cái câu này rất là hay, và sư để sư kiếm rồi sư đọc cho quý vị nghe. Câu trình pháp, ngài Ujjotika mất 25 năm tu trong rừng, thầy phải tu liên tục trong 16 năm và 10 năm kinh nghiệm dạy dỗ, muốn đắc như các ngài, muốn đắc đạo là muốn đắc, muốn thành như các ngài thì con phải tu lâu nữa, may ra mới đi theo con đường này được. Thì sư thầy Uy Tìm trả lời rất là hay, tôi khuyên bạn một điều, đừng bắt chước ai cả, không nên theo gương một người nào. Tôi khuyên sư một điều, đừng bắt chước ai cả, đừng theo gương một người nào. Bạn không phải là tôi, bạn cũng chả giống ngài Ujjotika chút nào hết. Bạn là bạn, hãy kiếm một con đường cho riêng của chính bạn. Sư không biết là giữa ngài Ujjotika với sư Utejaniya Ujjin nó có một cái sự đồng cảm như thế nào mà các vị nói rất là gần giống nhau. Bạn không phải là tôi, bạn cũng chặt giống ngài Ujjotika, bạn là bạn, hãy kiếm cho mình một con đường riêng mình. Bảo rằng phải làm cho giống vị này hay vị khác là một cái điều mà không đúng trong thực tế. Hãy lắng nghe, hãy quan sát và học hỏi từ các vị, nhưng hãy chọn cho chính mình một con đường, một hướng đi thích hợp với bản chất, với cá tính của mình. Có rất nhiều nhân đưa tới sự thành đạt của một người. Quý vị thấy ngài Ujjotika hôm nay như vậy, đâu có phải có một nhân đâu, có rất nhiều yếu tố để trở thành một vị thiền sư lỗi lạc như ngài Ujjotika. Có rất nhiều nhân để đưa tới sự thành đạt của một người. Nói một cách khác, người ta như thế nào ngày hôm nay là sự hồi tù của nhiều nhân duyên mà chưa chắc bạn đã có. Thế thì làm sao mà bạn bắt chước được? Ngày hôm nay ngài Ujjotika như thế nào là hồi tù của rất nhiều nguyên nhân, hồi tù của rất nhiều yếu tố. Ngày hôm nay tôi là người như thế nào, đó là cái hồi tù của rất nhiều yếu tố, của nhiều nguyên nhân. Bạn có chắc rằng bạn có những cái đó không mà bạn dám đòi bắt chước người ta? Có điều cần làm, hãy làm, là tức là thực tập chánh niệm, quan sát tâm để hiểu tâm mình thật rõ, tâm mình nó muốn cái gì và khả năng nó tới đâu. Khi biết mình muốn gì, khả năng tới đâu, lúc bây giờ hãy chọn cho bạn con đường đi của riêng bạn. Dạ dù vì nhân duyên đưa đẩy tôi đi vào trong rừng, quý vị có thấy tôi đâu mà bắt chước? Mà sư Ujjin nói không phải là sư nói chơi, mà sư nói hồi xưa là tôi muốn vào rừng cái lắm. Và nếu mà dạ dù rằng nhân duyên nó đưa đẩy hồi đó tôi đi vào rừng rồi, thì quý vị thấy từ đâu mà quý vị bắt chước? Lúc mức trở thành một vị tỳ khưu cách đây 11 năm, tôi có thưa và xin hòa thượng thầy của tôi là ngài Chu Minh đi vô rừng tu. Ngài nhìn tôi và hỏi lại: con vô rừng để làm cái chi? Chắc chắn là thầy tôi không muốn buộc tôi ở lại thiền viện Sư Minh giúp ngài, mặc dù ngài đang cần và ngài đang chờ đợi ở cái sự tiếp tay của tôi. Có lẽ có phải ngài đặt ra để giúp tôi từ tư duy về bản chất thực sự của chính tôi. Ngài đang cần ghê lắm, ngài đang cần Sư Minh ghê lắm. Lúc bây giờ là ngài mong mỏi có một vị nào để mà giúp ngài mà truyền đạt cái pháp hành thiền, pháp niệm tâm. Ngài chờ đợi từ năm 1960 và mãi tới năm 1996, là quý vị thấy bao nhiêu năm. Bây giờ ngài kiếm ra được một người mà ngài nghĩ là có thể giúp được ngài, thì ông sư học trò của mình ông có đoàn vô rừng. Nhưng mà theo gì nói, ngài không bao giờ nắm giữ ai hết. Ngài chỉ tắt thần tâm của tôi để bắt tôi tư duy hoài như thế nào về bản chất của tôi. Cho nên nếu mà hồi đó tôi thật sự mà tôi muốn vào rừng, ngài cũng sẽ lại chịu tôi. Ngài nhắc tôi, cái câu hỏi của ngài nhắc tôi rằng tôi sinh ra trong một cái thành phố lớn. Thầy Ujjin sinh ra ở Yangon, trong phố Tàu ở Yangon, lớn lên trong khu chợ Tàu ở Yangon, tu niệm lúc còn là một người cư sĩ đang buôn bán làm ăn với bao người khác. Tôi bị trầm cảm quá nặng, phải chọn con đường tu để thoát ra khỏi ngõ bế tắc, rồi hiểu và kinh nghiệm được Phật pháp nơi chỗ ồn ào đông đúc náo nhiệt. Khung cảnh rừng núi vắng vẻ có thể thích hợp với những người như ngài Ujjotika, nhưng đối với tôi đó là môi trường hoàn toàn xa lạ. Hòa thượng thầy của tôi còn nhắc tôi rằng ở chốn ồn ào tôi vẫn tu niệm được và thành công trong pháp hành, con cần đi đâu nữa? Và lại ngài và Phật tử đang cần tôi, sự có mặt của tôi ở thiền viện Sư Minh sẽ lợi lạc cho nhiều người. Và một đôi lần ngài còn nhắc tôi rằng trong cái quá trình mà tu niệm của tôi đó, thì những cái lần mà tôi ở trong rừng với ngài đó, tôi chỉ phát triển được cái định tâm mà thôi. Ngược lại khi vào cái chỗ đồ ồn ào đông đúc, tôi phải cố gắng tôi duy trì chánh niệm. Vì tôi phải cố gắng duy trì chánh niệm và tôi phải đối đầu với nghịch cảnh, do đó pháp hành của tôi tiến bộ một cách trực tiếp. Bản chất của ngài Ujjotika là trầm lặng và thích sống ẩn cư, rừng núi là nơi thích hợp cho ngài, giúp ngài đào sâu pháp hành. Còn tôi thì ngược lại, tâm tánh của tôi thích hợp nơi đông người, ồn ào, cách mấy còn tu được, do đã có thói quen từ lâu. Thì quý vị thấy, đâu có phải là ai vô rừng hết được đâu. Muốn vô ở trong rừng, mình phải thích hợp với khung cảnh mà yên tĩnh, thanh thản của rừng. Và rừng là cái cơ hội tốt để giúp mình mà phát triển cái nội tâm của mình. Chứ còn có khi quý vị biết ở những cái nơi thanh thản, mình chưa chắc nữa. Cả dân sư đã kinh nghiệm rất nhiều về chuyện đó. Những năm mà sư sống một mình, sư ở cái chỗ mà vắng vẻ bên Mỹ, tâm nó khủng hoảng khủng khiếp. Ngày hôm nay mà sư thoát ra được là cũng nhờ cái sự thực tập. Nhưng mà nếu mà sư biết trước, chưa chắc sư dám vô rừng nữa. Bởi vì sư cũng như ưu dình, sống, sinh ra và lớn lên trong thành phố, mình là con người của cái chỗ ồn ào náo nhiệt. Rừng núi chỉ giúp mình một chút một thời gian nào đó thôi. Còn cái chính là làm sao mà mình, trong khi mình đi tiếp xúc như thế này. Mà bởi vì quý vị có biết không, cái tâm của mình nó mâu thuẫn cái lắm. Mình muốn đi chỗ thanh vắng, mình muốn vô trong rừng, mà đến khi vô trong rừng nó một đoạn đi ra cho được cả. Ác vậy đó. Đó, thì thấy có nhiều người Phật tử vậy đó. Họ nói là con thích đi hành thiền, con thích đi chỗ này, con thích đi chỗ kia. Nghe người ta đi hành thiền, đi vô chỗ mà rừng ở bên Mỹ nó có một cái, có một năm nó có tổ chức một cái khóa thiền. Xin nghe một cái vị thiền sư người Sri Lanka nói, họ tổ chức ở trên núi đó quý vị. Họ mượn một summer camp, tức là một cái chỗ mà người ta đi nghỉ hè đó. Ở trên đó nó có từng cái nhà nhỏ nhỏ nhỏ, cái núi rất là cao. Người nào đi về cũng thích cái chỗ đó hết trơn. Nhưng mà có một cái cô thật sự là cô thành thật, cô gặp sư cô nói là lúc mà khi mà con đi con nghe người ta tả con rất là thích, mà khi tới nơi mà con thấy cái cảnh hoang vu rừng núi như vậy đó, an nó đẹp, con buồn quá, con nhớ cái tivi quá trời đó. Quý vị thấy tâm mình nó rất là mâu thuẫn cho việc chơi. Và cố xác nhận cái sư như vậy, cô nói con thấy điều đó và con biết rằng rừng núi chưa chắc đã thích hợp với con. Cảnh mà hoang vắng, cái cảnh mà người ta thường nói là nó làm cho cái tâm của mình yên tĩnh, rằng mình tu niệm tốt, con chưa chắc con đã làm được. Bây giờ trở lại cái bài pháp này, ngài nói rằng khi mà bạn nghe ai nói một điều gì, bạn nhớ, bạn phải dùng cái đầu óc của bạn để tư duy coi thử là người ta nói có đúng không. Và khi mà thấy rằng người ta nói đúng rồi đó, là mình phải thực hành theo, để mình kiểm nghiệm trở lại, coi thử là cái chuyện người ta nói nó chính xác đến mức nào. Và cái điều quan trọng hơn nữa là coi cái chuyện người ta nói mình đem ra thực hành nó hay rồi đấy, có thích hợp với mình không. Nếu mà không có thích hợp với mình, nó phải là cái, mình không có cái căn cơ về cái chuyện đó, chưa chắc là mình đã làm được. Do đó ngay từ lúc còn nhỏ, lúc cắp sách đến trường, tôi tự quyết định sẽ không bao giờ trở thành tín đồ của một cái đạo nào. Nếu tôi chưa chắc rằng đạo này dạy ta làm gì và những tín điều đem ra giảng dạy có phù hợp với chân lý hay không. Và đó lúc vào những năm mà tôi học ở đại học đó, người ta theo đạo này đạo kia về người ta rủ rê tôi. Tôi không có theo một cái tổ chức, không một cái tôn giáo nào hết. Bởi vì tôi muốn mà tôi trở thành một tín đồ nào, tôi phải chắc chắn rằng tôi hiểu cái vị đạo sư mà lập ra cái môn phái này dạy cái gì, và những cái điều đó nó có phù hợp với chân lý hay không. Tôi không muốn trở nên hội viên của một tổ chức tôn giáo nào, vì như vậy tôi sẽ mất sự tự do của tôi. Hội viên thì phải giữ đúng nội quy, đường lối được đề ra, phải cùng chí hướng với các hội viên khác và phải tuân theo chỉ thị của người đứng đầu. Nếu bạn không đồng ý với những gì họ nói thì sao đây? Và đây là cái chuyện tự nhiên phải xảy ra trong bất cứ tổ chức nào. Vì vậy tôi không bao giờ đăng ký làm hội viên của bất cứ tôn giáo nào, tôn giáo nào cả. Nếu họ cần tôi giúp thì tôi giúp trong cái khả năng của tôi, nhưng bảo rằng là tôi là thành viên của bất cứ nhóm nào, tôi không bao giờ làm theo. Và như là ngài tâm sự là ngài nói ở trong cái khu đại học của tôi đó, người thì thuộc về cái hội những cái người sinh viên mà để theo đạo mà Hồi giáo, là theo Ấn giáo hay là theo Phật giáo đủ thứ chuyện. Và ngài nói là ngài rất tránh những cái tổ chức mà tôn giáo, bởi vì ngài nói hiện mà tôi không tin là tôi chưa có làm được. Trong số bạn bè của tôi là người duy nhất không theo ai cả, vì tôi chưa tin vào bất kỳ đạo nào. tôi đang lần mò tìm kiếm cho mình một con đường tâm linh. Trong đơn nhập học hàng năm, mỗi sinh viên phải điền vào nộp cho văn phòng trường đại học có chỗ hỏi tôn giáo là gì. Tôi thường viết chưa quyết định được. Mà nói mỗi năm á, nhà trường họ phát cho mình một cái tờ đơn, đơn nhập học á, và trong đó mình kê khai mình tôn giáo gì thì luôn luôn ngày này tôi chưa quyết định được. Trong một cái bài pháp khi nghe ngài giảng, ngài nói hồi đầu á, người ta nói chưa quyết định được cái tám điều, rồi ngài nói ngài không chịu, thì ngài nói bây giờ tôi suy nghĩ quá thử là nếu mà ta không chịu tôi phải để tôn giáo tôi là gì. Thì ngài thấy trong đời này cái hành chân thật rất là quan trọng. Nếu mình sống mà không chân thật đó, là tất cả thì là giả tạo hết, toàn là đóng kịch không à. Do đó đến khi mà nhà trường phát cho tôi cái tờ đơn thì tôi viết hỏi tôi tôn giáo là gì, tôi bảo rằng tôn giáo của tôi là sự chân thật. Họ không chịu nữa, thì tôn giáo là Phật giáo, Lạo giáo hay là Hồi giáo là cái gì chứ cái tôn giáo mà chân thật. Thế quý vị, những cái người mà tư duy nhiều rắc rối ha. Rồi ngài nói họ không chịu thì sang năm khác nữa họ hỏi tôi tôn giáo là gì. Lúc bây giờ tôi bắt đầu biết tu chánh niệm, do đó tôi bảo rằng tôn giáo của tôi là chánh niệm. Và bởi vì tôi ghi tôi chánh niệm, do đó tôi gặp rất nhiều rắc rối rồi. Tôi thật sự đang đi tìm một cái con đường, chứ không phải là tôi đùa giỡn của người ta. Tôi thật sự đó, tôi chưa tin mà. Khi mà tôi chưa tin thì tôi không phải rằng là tôi tùy thuộc vào một cái nhóm nào hết. Tôi đang đi tìm, chừng nào thấy tôi mới quyết định. Tôi tự nghĩ rằng không phải sinh ra trong một gia đình Phật giáo, Thiên Chúa, Ấn hay Hồi giáo là lập tức bàn trở nên tín đồ của cái đạo này ngay. Đây là một cái ý tưởng rất là hay quý vị. Ngài nói rằng quý vị có thể thừa kế tài sản của cha mẹ. Cha mẹ chết đi có để lại cho quý vị một cái tài sản, nhà, cửa hay ruộng vườn, bất cứ cái gì, tiền bạc chẳng hạn. Thì bạn có thể trở thành cái người thừa kế, cái người mà tiếp nối để mà sử dụng những cái của cải tài sản đó. Nhưng mà ngài nói vấn đề tôn giáo, vấn đề tâm linh là chúng ta không thừa kế ai được. Chúng ta có thể thừa kế, thừa hưởng tài sản vật chất của ông bà cha mẹ để lại, nhưng tôn giáo thì không ai thừa kế ai được. Phải học, phải hiểu, phải kiểm tra có đúng không, rồi thực hành theo mới thật sự là tín đồ của đạo đó. Và nó phải là mình cha mẹ mình Phật giáo thì mình đẻ ra là mình nói là mình là đạo Phật. Nếu mà bạn nói như vậy, bạn rất con người rất là hời hợt. Bạn từ sinh bạn là Phật giáo nhưng mà thật ra đôi khi bạn không biết gì về đạo Phật hết. Mà ngài nói cái câu đó làm sư thấy rất là đúng. Bố mẹ sư là những cái người mà theo đạo Phật, mà đạo Phật nguyên thủy cho quý vị. Từ lúc mà sư mới có 8-9 tuổi, sư giáo hồi đó ông bà lập một cái chùa ở ngoài Huế đó, cúng dường sau này cúng dường cho giáo hội. Thì đi đâu sư cũng nói là tôi là đạo Phật. Mãi cho tới khi mà sư đi qua Mỹ, sư tiếp cận với đạo Phật, sư mới biết rằng từ trước giờ mình nói mình là Phật tử và mình chẳng hiểu gì hết. Năm đó là năm 1991 hay 91 hay 92 gì đó. Tự nhiên có một người họ mời sư, tự nhiên sư gặp được cái vị thầy của sư là ngài Hòa Thượng Kim Kiều. Rồi cái ngài nói rất nhiều về cái sự thực tập, về thiền tập rồi vậy. Nhưng mà ngài không có ở đó, ngài không ở Cali mà ngài đi về qua Washington, qua tỉnh Đốn. Thì sư mới đi trở lại cái chùa mà sư đã đưa ngài tới, bởi vì ngài ở Hoa Thịnh Đốn. Rồi ngài đi tới Cali, ngài đến một cái chùa trên núi đó, thì sư được cái bộ phận, được người ta giao cho một cái bộ phận đi rước ngài phi trường rồi đưa ngài lên đó. Và khi mà đưa lên đó, đưa tới đó để cho ngài ở đó khoảng chừng 5-10 hôm xong rồi sư lên trở lại, sư rước ngài về. Thì trong cái thời gian mà sư được tiếp xúc với ngài thì ngài nói rất nhiều về các vấn đề tu hành và nói vấn đề trách nhiệm. Ngài kể cho sư nghe, ngài nói sư ở bên Ấn Độ mới đi về, rồi sư ở bên Ấn Độ được gần 15-20 năm gì đó. Ở bên Ấn Độ nên người ta nghèo, người ta khổ lắm. Thì trong khi mà ngài đang nói chuyện đó thì ngài chỉ cho sư, ngài thấy đó mấy con thấy một cái thùng rác đó. Là quý vị, cái miếng giấy ni lông mà quý vị bọc cái thùng rác thì quý vị, bởi vì bên Mỹ nó có một cái thùng, rồi nó có một cái bao ni lông nó bọc ở trong đó, mình đổ rác trong đó rồi mình cột lại, nó làm hay lắm quý vị, đẹp lắm. nó bao nhiêu lắm, nó có dây đoạn rút giống cái nơ vậy, đẹp giống như cái bao rác ngay thay thế giống như là cái bao đồ chơi vậy đó. Mà cái vải cái chất liệu mà để làm cái bao rác nó rất là dày, rất là cứng, bởi vì miệng nó cái gì nó dòng vào trong hết rồi nó rút ra kéo, có khi nó bệ lại chừng à. Thì ngài nói một cái bao rác như thế này là người ta, một cái bao như thế này mà chất lượng cao như vậy mà ta đem ra tới xài rác phỏ bên Ấn Độ đó, người Ấn Độ đi lượm từng cái bao ni lông vàng chết rồi, rồi họ rửa cái sạch để họ đem về sử dụng trở lại. Thì các con hiểu là cái ở bên Ấn Độ người ta nghèo khổ đến chừng nào. Nhưng mà ở cái xứ này người ta có rất nhiều tiền bạc, ở xứ này người ta giàu, có của cải ta nhiều lắm, đời sống vật chất rất là phong phú, rất là cao. Nhưng mà cái người xứ này nó khổ quá. Sư về đây sư thấy người ta lo, ưu tư, người ta căng thẳng, người ta đau khổ nhiều quá. Con có biết tại sao không? Các con có biết tại sao hôm đó sư ngồi với chung với mấy anh em của sư nữa? Tụi này hoại ngài biết bàn cái đồ nhiều lắm, toàn là cái thứ mà cao không à, mà ngài không trả lời, mà ngài chỉ nói cái vấn đề tu niệm. Ngài nói cái xứ này mà tự gì mà khổ là tại vì ta sống không có chánh niệm. Chà, hay cái gì chánh niệm hay dữ mà không biết là cái gì. Vì thấy mà đi đâu cũng nói rằng là tôi là Phật tử từ mấy năm, bố mẹ tôi là những người lập chùa lập chiền toàn có trên trời dưới đất không à. À, đến bây giờ hòa thượng nói cho hai chị chánh niệm là sư thấy là bắt đầu hay rồi mà không biết là cái gì. Đó thì quý vị thấy đôi khi mình lầm lặng cái lắm. Mình cứ tưởng là mình sinh ra một gia đình Phật giáo là mình tự nhiên mình trở thành Phật tử, hay mình sinh ra một gia đình mà đạo Thiên Chúa là mình trở thành là con chiên của Chúa. Cái đó chắc không phải, không đúng. Bởi vì sư thành thật mà sư nói là từ khi mà sau đó là sư trở lại và có dịp đi hành thiền với các vị thiền sư bên điện, sư mới biết rằng sư không biết gì về đạo Phật hết. Tất cả những khái niệm mà sư biết rất là mơ hồ và toàn là sách vở không. Một cái câu chuyện khác nữa mà sư muốn kể cho quý vị nghe nữa là có một năm sư từ Myanmar đi về trở lại bên Mỹ, máy bay bay qua Thái Lan trước, từ Thái Lan mới đi về bên Los Angeles, Cali đó quý vị. Trong khi mà ngồi chờ cái trường á, có một cái anh tới gặp sư, anh đi chắp tay anh hỏi cho sư là người Myanmar phải không mà nói tiếng Myanmar. Thì sư nói tôi xin lỗi, tôi không nói được tiếng Myanmar. Thì cái sư là ai, sư là người thế nào? Thì sư nói tôi là người Việt Nam. Nói là sư bây giờ sư đi về Việt Nam sao? Nói không, tôi sẽ là chuyển tàu ở tại Bangkok, và từ Bangkok thì đi Cali về bên Mỹ. Thì ông thích thú vậy lắm, hỏi sư qua đây để làm gì. Tôi nói ông có biết chân tự và nhập hà không? Ông nói có biết. Rồi ông giới thiệu, ông nói tôi không phải là đạo Phật, tôi không có đạo theo đạo Phật. Bởi vì người Miến Điện, người Phi Miến, người nào cũng biết cái gì qua dù là nhập hà đó quý vị. Sư nói là tôi tới đây để tôi nhập hà, bây giờ nhập hà xong rồi tôi đi về. Sư nói chuyện qua dù thì ông nói tôi có biết sơ sơ, nhưng mà vì tôi không phải là Phật tử cho nên tôi không biết cái đó là cái gì. Thì ông hỏi sư chỉ cái trong cái thời gian mà sư ở Miến Điện sư làm cái gì. Thì sư nói trong thời gian tôi ở Miến Điện thì đi vào một cái trung tâm thiền và tôi đón ở đó thành thiền. Sư kể trong nghe cách thức thiền tập rồi vậy đó, thì ông nghe ông rất là thích. Ông thích là ông nói rằng là ồ sao lạ quá ha, tôi là một cái người sinh ra ở bên xứ Miến, tôi là con dân của xứ Miến, bố mẹ tôi là Phật tử đấy chứ phải không, nhưng mà ngay từ lúc nọ tôi không tin Phật, tôi không muốn theo đạo Phật. Hồi xưa hồi tức còn nhỏ cái gì biết một cách mơ hồ đạo Phật dạy như vậy như kia, nhưng mà tôi không có nắm bắt được cái gì hết. Nhưng mà khi mà tôi lớn lên rồi đó thì tôi quyết định không theo đạo Phật. Và anh ta nói rằng tôi là một người Myanmar, tôi lớn lên trong một gia đình Phật tử, bố mẹ tôi là người những người Phật tử, lớn lên trong một cái thứ theo đạo Phật mà tôi đi theo Thiên Chúa giáo, còn thầy là một cái người Việt Nam ở bên Mỹ, ở nơi đó là đạo Thiên Chúa họ rất là mạnh, mà thầy đã trở thành là một vị sư để trở lại Myanmar tu hành. Và ông nói được câu đó rồi ông cười khoái trá lắm, ông nói đây là cảm cái sự gặp gỡ rất là kỳ lạ. Bây giờ sư hỏi ông nói cho tôi biết tại vì sao mà ông không theo đạo Phật. Ông nói là sự gì mà tôi không đi theo đạo Phật là tại vì khi mà tôi không lớn lên rồi tôi thấy bố mẹ tôi theo đạo Phật một cách mê tín quá, tôi không thích. Và nhiều tôi có dịp mà tiếp cận với một vị số mà gọi là vị thầy đó, master, những vị master đó, những vị đạo sư đó, thầy của bố mẹ tôi đó, thì tôi thấy những cái việc này họ không thật sự là thành chân thật. Từ đó tôi mất niềm tin với đạo Phật. Thì quý vị thấy hay không? Lớn lên trong tổ chức Phật giáo, gia đình cha mẹ Phật tử có dịp tiếp cận với chư tăng, mà cuối cùng vì một lý do này, lý do khác họ mất niềm tin và cuối cùng họ bỏ đạo. Vì vậy nghe cái câu nói của ngài Ujjayi khi ý thức được rằng là nói câu này rất là đúng. Mình có thể thừa kế tài sản của cha mẹ, nhưng mình không có thừa kế được cái tôn giáo của cha mẹ mình. Vì vậy tôi nghĩ rằng phải mất một nhiều thời gian rất là lâu, tôi mới tìm ra được con đường thích hợp, một lý tưởng để sống theo. Và nếu cần thì tôi cũng vui lòng chết cho lý tưởng ấy. Là nói trước tiên mà mình muốn theo một cái đạo nào theo ý của ngài ấy, hay mình đi theo một cái lý tưởng nào, trước hết mình phải tìm hiểu, mình phải tư duy cho kỹ. Và sau khi mình tìm hiểu, mình tư duy kỹ càng rồi, mình phải đem điều đó ra áp dụng. Và khi nào mình thấy nó thích hợp cho mình, lúc bây giờ mình nên theo, thì cái đó mới thật sự là cái đạo của mình. Và cái điều này nó mất rất nhiều thì thời giờ. Và khi mà đã có một lý tưởng rồi đó, mình hãy sống với lý tưởng đó. Và mình sẵn sàng mình chết cho lý tưởng nữa. Vì bắt đầu tôi bắt đầu hiểu giáo lý của Đức Phật dạy, tôi bắt đầu được có dịp tiếp cận nhiều với đạo Phật và bắt đầu thực tập những lời Phật dạy. Không phải là vì đức tin mà tôi muốn thử xem như thế nào. Đó cũng là điều mà Phật khuyên chúng ta. Đức Phật không bắt chúng ta tin một cách mù quáng, mà dạy rằng hãy thực tập để tự mình thấy rõ chân lý. Đó là điều tôi rất thích trong đạo Phật. Ngài nói đạo Phật không bắt buộc ai tin một cách mù quáng hết. Đạo Phật nói rất nhiều về đức tin, nhưng mà đức tin luôn luôn có cái trí tuệ. Liên quan đến vấn đề đức tin, xin nhớ có một cái câu hỏi. Một vị hành giả nói rằng là, nói ở bên Miến Điện đó quý vị, là sư bảo rằng là chúng con á, tập huấn tập thiền phải có đức tin để phát hành. Tại sao không bảo rằng là phải đức tin để Phật mới phát hành ta? Nếu mà quý vị có dịp đọc kinh sách, quý vị thấy, ví dụ chẳng hạn như cuốn mà nói về là người Phật tự tin gì, thì người ta nói người Phật tự tin để Phật mới phát hành ta. Bởi vì lý do đó mà vị hành giả gọi thầy Uttinjaniya đó, thiền sư bên Miến Điện đó. Tại sao mà thầy cứ nói rằng hãy tin cái pháp hành và tin khả năng tu niệm của mình, mà thầy cũng có nói là hãy tin cái Phật cái pháp nơi ta? Thầy Uy Thịnh trả lời rồi, còn lâu lắm quý vị mới tin cái Phật được. Tại sao như vậy quý vị? Tại sao mà chú được đâu? Quý vị chưa tin cái Phật cái pháp chưa tăng tất thực sự đâu. Tại vì nếu mà quý vị tin cái Phật, quý vị phải biết Phật làm cái gì để trở thành mẫu Phật. Và muốn như thế thì quý vị phải hiểu ngài muốn nói cái gì, ngài dạy cái gì. Chừng nào mà quý vị đem cái lời dạy của ngài ra quý vị thực tập thì quý vị mới hiểu Đức Phật. Do đó cái người tu niệm là cái người sử dụng Phật Pháp Tăng, sẽ có đức tin nơi Phật Pháp Tăng chuyên qua cái sự thực tập của mình. Còn tất cả những cái chuyện mà ta nói rằng tin nơi Phật Pháp Tăng, cái chuyện đó là mình tin một cách cho mình mù quáng của mình. Vậy khi mình tin nơi một người nào, tức là mình xác nhận rằng người đó làm cái này cái kia đúng, mà mình cũng biết Phật làm đúng đâu, mình đã làm được đâu mà mình bảo rằng là Phật làm đúng. Ví dụ Đức Phật dạy về tâm từ tâm bi chẳng hạn, mình nói rằng là mình cho ai một món gì là bởi vì mình có tâm từ tâm bi. Mà khi mà mình cho ai mà người ta không cảm ơn mình, hay là người ta có những cái thái độ mà lạnh lùng với mình là mình bực bội, vậy thì tâm từ tâm bi mình ở chỗ nào? Mình nói rằng mình có tâm từ tâm bi, thật ra đó chỉ là tâm từ tâm bi giả hảo. Đó quý vị nhớ cái câu chuyện là một vị sư đi qua bên Yangon để thấy một cái gia đình Phật tử ở Miến Điện, gia đình nông dân nghèo nàn quá, mà rồi cái nhà bị sập nữa. Và trong cái nhà sập có một đứa nhỏ nó nằm trong đó, anh thấy sư thấy tội nghiệp quá, sư về, sư bức xúc, sư ngồi thiền không được. Sư mình đi kêu gọi Phật tử làm Phật tử Việt Nam đó, làm sao mà người đóng góp một chút để sửa cái nhà lại, tôi thấy tội nghiệp quá. Rồi khi mà đi kêu hoài thì thế nào cũng bị người ta phản ứng. Ta nói xin qua đây thì lo tu, đi kiếm tiền gì, cái chuyện đó là cái chuyện của người khác lo, tôi lo. Thế là bực bội, ông bực bội ông đem lên hỏi ông thầy thiền sư, mình làm như vậy là mình có tâm từ tâm bi không, mình thương xót tội nghiệp người ta mà. Ông thầy nói không, có mà có rất là ít, có thể lúc đầu có nhưng mà trong một lát cái tự nhiên tâm thân nó lận vô. Lý do tại sao? Tại khi mà tâm từ tâm bi đó là mình thiền tâm, mà khi mà mình thiền tâm thì tâm của bạn rất là nhẹ nhàng thoải mái. Cái khi cho, trong khi cho, sau khi cho, tâm của bạn luôn luôn giống nhau hết. Chứ không phải là bạn cho rồi đến khi người ta không vui với mình, người ta không có tử tế mình nổi sân. Hay là ví dụ mình làm phước rồi, bởi vì có một cái chuyện gì bất trắc, bất trợ ngài là mình bực bội mình sân hận. Cái đó là tâm từ tâm bi giảm. Vì vậy muốn tin lên Phật, cái hết mình phải biết Đức Phật nói cái gì, và mình phải làm theo, mình thực hành theo. Khi mình thực hành theo, mình thấy rằng ồ, cái này Đức Phật nói đúng, và từ đó cái niềm tin của mình Đức Phật rất là chắc chắn, thì thật sự cái đó là niềm tin mà có được trí tuệ đấy. Và Đức Phật khuyên mình nên làm cái này. Một cái câu chuyện khác này rất hay quý vị. Tôi nghe thầy Nguyễn Dịnh kể nói là có một cái ông đó, một cái chú đó là chú không có theo đạo nào hết, mà chú nghe người ta nói là hành thiền rất là hay, hành thiền bổ ích rồi vậy, chú mới đi lại chú lại chùa, chú gặp được sư Tây Thiền Nhi ạ. Và chú nói ngạc nhiên quá, ông thầy này không bao giờ nói gì về cái điều vấn đề đức tin, ông mình chỉ khuyên mình vấn đề thực tập thôi. Thì ông này ông cũng làm theo, nhưng mà ông không tin một chút nào hết. Mà anh chàng này có một cái vấn đề là cái tập sân, anh rất là dữ. Thật ra Uy Dìm nói tập đi, quan sát cái tâm sân của mình. Để khi tâm sân rồi, dư tâm yên tĩnh, đừng nói, đừng làm mình cái gì hết trơn, thì anh thấy đúng. Thì khi mà tâm sân mà mình càng nói mình càng rộ sân, vẫn cứ tập hoài như vậy nhưng mà không có đức tin. Rồi có một lần có một câu chuyện gì xảy ra đó trong gia đình của anh không biết, anh nổi sân, anh bực bội, anh có ý định anh muốn giết cho bà vợ của anh đó. Thì khi mà lúc mà anh nổi sân như vậy thì nhớ thực lời của Uy Dịnh. Uy Dịnh nói khi mà nổi sân, hòa thượng hoặc thiếu sứ bên thầy của tôi nói rằng khi mà nổi sân đừng nói, đừng làm, đừng có tư duy nữa. Thì lúc bây giờ anh nhớ thực lại cái câu đó, anh duy trì trách nhiệm và anh vượt qua được cái đó. Mà khi mà anh vượt qua được cái tâm sân rồi á, thì lúc bây giờ đó quý vị biết không, anh đi ra khỏi nhà và anh đi với cái tâm trạng rất là sung sướng. Bởi vì anh lúc mà anh ở trong nhà là anh đang gây gỗ làm bực bội và sân hận với vợ con hay là người nào đó trong gia đình đấy, rồi là người là có ý tưởng là muốn hài muốn giết người ta nữa. Mà cho tới lúc mà khi mà trách nhiệm nó trở lại thì tư duy chân chánh nó trở lại, anh cảm thấy nhẹ nhàng quá. Thì anh nói là lúc bây giờ tôi bước đi ra ngoài thì tôi bước ngang qua một con đường thì tự nhiên trong tâm tôi nó hỏi ai dạy cho mày cái này, ai chỉ cho mày cái này. Một cái câu khác trả lời thật, nói cho ai chị này có thật nói được không, trong ai chỉ có cái phương pháp này là chỉ có thật chỉ cho mình thôi. Anh cảm nhận nó cách đây chừng 5-10 phút tâm tôi là như lửa đốt địa ngục. Thì tôi tập chưa bị dọa mà tôi chỉ cần nhớ lời của thiền sư dạy thôi, thì tự nhiên cái sân hận tôi tương đối được đè xuống nhiều lắm. Chứ bây giờ tôi nghĩ rằng không có nên đứng đó nữa mà nên đi ra ngoài. Tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ dần và đi ra ngoài tôi cảm thấy dễ chịu quá. Trong tâm nó hỏi ai dạy cho mình cái này. Câu trả lời nó rõ ràng thật dài và từ đó mới là tôi có đức tin rất nhiều nữa. Thì cái ý là như vậy đó quý vị. Quý vị có đức tin nhưng mà đức tin này nó chưa được kiểm tra, nó chưa được thẩm xét, nó chưa được làm một cách chắc chắn bằng cái trí tuệ của mình, thì ngày nào mà mình có đức tin đó rất là dễ bị thay đổi. Còn ngày nào mình có sự thực tập, mình thực hành cái pháp của Phật, mình thấy rõ ràng lời Đức Phật nói rất là đúng đó, thì cái đó lúc bây giờ là cái niềm tin của mình là tuyệt đối. Bởi vì vậy quý vị thấy cái gì mà tu đạo hồn rồi đó, đức tin của các ngài rất là mạnh mẽ. Người ta không có thể là đổi tâm được nữa, là bởi vì rằng chính các ngài đã kinh nghiệm. Sau khi thực tập được 89 năm trời, tôi thấy Phật pháp giúp tôi rất là nhiều chuyện. Tôi thấy tâm tôi yên ổn hơn, bình an hơn, trí óc tôi sáng suốt hơn và bén nhạy hơn lúc trước. Ngài nói tuy lúc đầu tôi tập thiền là cái gì quá vậy thôi. Ngài nói tôi thiền tập với một cái ông thầy thiền sư, nói là thiền sư đi, đầu tiên trong đời tôi vì thầy mà dạy đạo cho tôi là một cái ông người cư sĩ, một nhạc sĩ quý vị, một cái ông chuyên môn mà đóng đờn piano, à đóng đờn violon. Và tôi học đạo từ cái ông đó. Mà cái ông đó là, ngài nói tôi không biết còn sống không, mà tôi nhớ rằng cái thời gian mà tôi quen biết cái ông từ bé không bao giờ ông giận hơn. Mà khi nào mà tôi đi ghé ngang cái shop của ông, cái chỗ mà ông làm việc á, chỗ mà ông làm, ông đóng đờn như vậy đó, là tới một cái giờ nào đó là tự nhiên ông bảo tôi là thôi bây giờ mình ngồi thiền đi. Ông chặt họa tôi là con, ông chặt thịt cho tôi và ngồi thiền như thế nào, chỉ bảo là tôi thở vô thở ra. Nhưng mà có một điều là tôi biết rằng là sau một thời gian mà tôi tập ở đó đó, tôi bất chước ông tôi làm thì tôi buồn được, tôi bất suy nghĩ. Vì vậy tôi nói rằng từ đây về sau tôi phải thành thiền để tôi ngủ cho được. Do đó mà nếu một quý vị nào mà quý vị hôn trầm, quý vị nhớ trong khi hành thiền, nhớ tôi giống ngài Ujjotika, tôi học trò cưng một ngài Ujjotika đây, bởi vì tôi ngồi thiền tôi cũng ngủ gật như ngài. Vì tôi thấy rằng tâm tôi bình yên hơn, yên ổn hơn, trí óc sáng suốt hơn, do đó tôi tiếp tục tu niệm, tôi tiếp tục thực hành những lời Phật dạy, dù rằng tôi không hiểu hết tất cả những gì Phật nói. Ngày hôm qua sư có nói một cái, sư có nói rằng là ngài Ujjotika đó, ngài bất chừng ngài kiếm được một sách rất là nhỏ, và ngài nói là cái cuốn sách này làm cái tư tưởng của ngài về đạo Phật nó bắt đầu ngài cảm nhận rằng là đạo Phật thật sự là thích hợp cho ngài, là cái cuốn kinh tên là Kalama Sutta quý vị, trong đó Đức Phật khuyên mình đừng có tin gì hết, có cả thạch 13 điều. Và cuối cùng Đức Phật ngài nói rằng ngay cả những lời gì mà tôi dạy cho quý vị cũng đừng có tin nữa, dạy rằng đừng có tin, bởi vì cái chuyện này làm người ta đồn đại như vậy, tất cả mọi người đều nói như vậy thì mình tin theo. 13 điều của thầy, nhớ có một vài điều, hoặc giả tin rằng bởi vì cái điều này đã được trong cái truyền thống của mình, à, truyền thống Việt Nam hay là truyền thống của người Myanmar hay là truyền thống Trung Hoa, bất cứ cái gì đó, nó vì là cái truyền thống, do đó là tất cả mọi người tin, cho nên mình tin theo. Đức Phật khuyên đừng có tin về cái chuyện đó, đừng có tin về cái gì nó logic, nó hợp lý quá mình tin, đừng. Và cái thại 13 điều, và cuối cùng ngài Ujjotika nói, tôi đặt cái câu cuối và nó chấn động tâm tôi khi tôi thấy rằng Đức Phật nói rằng ngay cả những gì mà tôi nói này, vị sư mà nói này, Sumano là một vị sư Samano nó không nên tin. Mà tin là sao? Khi bạn đem những lời đó ra, bạn tư duy, bạn suy nghĩ cho kỹ, bạn thực hành theo và bạn thấy rằng những lời dạy này nó đúng, nó đem lại sự lợi, lúc bây giờ bạn nên theo. Thì ngài nói tôi đọc cái cuốn, cái đọc cái bài kinh đó, tôi thấy tâm nó tác động tới tâm tôi mạnh quá. Ngay cả đến bây giờ có những điều mà Đức Phật dạy tôi cũng chưa có lãnh hội hết. Ngài nói tôi đọc kinh Phật nhưng mà tôi, Đức Phật nói có những cái tôi chưa có hiểu, nhưng mà những cái nào mà tôi hiểu mà tôi đem ra tôi hành theo thì tôi thấy có sự lợi ích rõ rệt. Và ngay cả ngày hôm nay mà khi mà tôi giảng pháp cho quý vị, có những cái điều mà trong kinh nói tôi cũng chưa có hiểu hết nữa. Tuy nhiên có một vài điều mà đem những vài một vài điều tôi đã nghe đã học đem ra thực hành và chiêm nghiệm lại thì thấy đúng, thấy cần phải làm, phải sống theo những lời dạy đó. Và ví dụ như chánh niệm chẳng hạn, duy trì chánh niệm là chuyện đơn giản, thực tế và rất tự nhiên theo ý của tôi. Chánh niệm là hay biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm của bạn, hoặc biết những gì chúng ta đang làm. Mà nó tự nhiên như cái chuyện là trong thân của mình có gì, trong tâm của mình có gì, mình có sự hay biết, cái đó là quý vị có chánh niệm. Và chánh niệm những gì quý vị đang làm, nói cách khác đó là duy trì sự tỉnh thức, sự hay biết hoặc chú ý vào những gì mình làm. Theo ý tôi, đây là phương pháp thực tập đơn giản và tự nhiên nhất, vì nó không bắt buộc chúng ta phải làm một cái gì khác. Mà thường nói rằng chánh niệm là bạn không làm gì hết, bạn chỉ có mặt đó mà thôi. Tiếng Mỹ gọi là be in đó, doing, không có làm cái gì hết, mà be in là có mặt ngay lúc đó, là bạn duy trì chánh niệm rồi đó. Bởi vì như thế cho nên mà ngài nói rằng tôi thấy cái này tự nhiên quá, lao cũng chắc không phải làm cái gì hết. Khi nào mà bạn có sự sáng suốt, có sự tỉnh thức, là bây giờ là bạn đã tu rồi đấy, bạn có chánh niệm rồi. Người Miến Điền chúng tôi thường có câu: chánh niệm không buộc bạn làm một cái gì hay chống làm một điều gì, chỉ hay biết những gì đang xảy ra mà thôi. Câu nói nghe rất là đơn giản quý vị ạ. Chánh niệm không buộc bạn làm gì hết trơn á, bạn chỉ hay biết, chỉ hay biết những gì đang xảy ra mà thôi. Nó rất nghe thì đơn giản mà khó làm ghê lắm, bởi vì thói quen mình luôn luôn mình muốn làm một cái gì. Khi có một câu chuyện xảy ra, luôn luôn mình phải làm một cái gì đó để hoặc giả là thay đổi cái tình trạng mà mình nghĩ rằng là tồi tệ xấu xa để biến trở thành tốt, hay là một cái chuyện tốt mình thấy càng làm cho nó tốt hơn nữa, luôn luôn mình làm một cái gì. Và vì vậy mà trong khi thực tập của mình cũng bị ảnh hưởng như vậy, và mình quên rằng mình chỉ ngồi và mình chỉ quan sát để thấy cái gì nó đang xảy ra mà thôi. Càng duy trì chánh niệm, tôi càng thấy rõ những trạng thái tâm của mình. Tôi thấy được sự suy nghĩ, tôi thấy được sự cảm xúc, những hỉ nộ ai ố trong tâm. Nhất là lúc ban đầu, tôi thấy cái gì toàn là tư tưởng bất thiện, toàn là cái chuyện phiền não. Nên khi mà tôi thực tập thiền mà tôi quan sát cái tâm của tôi rồi, thì tôi thấy tôi suy nghĩ liên miên, rồi tôi thấy tôi cảm xúc liên miên, và tôi thấy cái gì nữa, tôi không thấy cái gì ngoài cái chuyện ô nhiễm phiền não, toàn là chuyện bất thiện không thôi. Càng để ý tâm, thấy mình muốn đủ thứ, hay bực bội, hay sân hận với tất cả mọi người mọi vật, mình càng nghe như không thương ai, không vừa ý với ai, ai mình cũng thấy xấu, ai cũng đáng cho mình ghét hết. Suốt cả ngày như vậy, hết tham đến sân, không lúc nào yên cả. Đó, những năm đầu tiên mà khi mà tôi hành thiền mà tôi biết quan sát tâm là tôi thấy như vậy rồi. Đầy dậy cả ô nhiễm, đầy dậy cả phiền não. Tôi cảm nghe là tôi không thương ai nữa, ghét hết tất cả mọi người, tâm tôi nó bực bội, sân hận với tất cả mọi người trong hội chúng, không thương ai nữa. Suốt cả ngày như vậy, hết tham đến sân, không lúc nào yên cả. Thỉnh thoảng cũng có những lúc vui, sung sướng, nhưng nếu quan sát cho kỹ những trạng thái tâm này, chúng ta thấy nó rất là hời hợt và giả tạo. Đấy, toàn cái chuyện phiền não không à, đôi khi cũng vui đấy, nhưng mà nhìn cho kỳ qua thì là cái gì thấy nó cũng hời hợt với giả tạo, không có cái gì mà gọi là thật sự vui hết trơn, mà mình cho nó là vui, cái đó mình cảm thấy vui. Chúng ta đang tự lừa dối mình, tự làm cho mình cảm thấy an vui hạnh phúc, chứ chẳng có gì vui vẻ sung sướng gì hết. Đây là một thứ tình cảm theo ý tôi rất là ưu kỳ. Nói ví dụ chẳng hạn như những cái chuyện mà ta nói chuyện cười đó, chuyện vui đó. Tôi nói đôi khi người ta nói những cái chuyện cười rồi người ta cười, sao tôi thấy không cười được. Vì vậy nếu bạn tôi họ nói những cái chuyện cười thì tôi không cười, thì nó hỏi tại sao mà người ta nói chuyện nó vui nó cười, nó sao mày nó cười. Ngài nói tao thấy cái chuyện nó vui duyên quá. Và sau này ngài khám phá rằng chính vì nó vui duyên như vậy cho nó họ mới cười. Ngài nói cái chuyện gì mà mình cho vui cho buồn, do đó là tâm xét đoán của mình. Tâm mình nó nói vui là mình vui, tâm mình nó nói buồn là mình buồn. Do đó là nói cái này nó rất là giả tạo, nó không thật sự là cái thật, cái trạng thái tâm thật sự của mình. Sau khi đã thực tập nhiều năm, tôi đi đến quyết định là tôi sẽ tiếp tục tu niệm cho hết cả cuộc đời tôi. Tôi thấy rõ rằng hành thiền giúp tâm tôi sáng suốt, tỉnh thức hơn trước. Thiền tập giúp hành giả thấy tâm mình rõ hơn, nhận định mọi sự xung quanh đúng đắn hơn. Nhờ thấy tâm rõ nên mới cải thiện, biến nó từ xấu sang tốt, giúp cho trí tuệ khai mở. Nói, lúc mà tôi tập thiền tôi đâu có nghĩ tới cái chuyện này, nhưng mà tôi càng tập bao nhiêu tôi thấy tâm tôi nó càng lúc tôi càng sáng suốt. Mà tâm nó càng sáng suốt thì mình thấy cái vấn đề nó rõ ràng hơn. Do đó mình biết mình cần làm cái gì, mình nên làm cái gì, điều gì nên mình làm thích hợp với mình, điều gì mình làm không thích hợp với mình, cái gì tốt, cái gì xấu. Phải nói mình thấy rất là rõ rồi. Và khi mà mình thấy được rõ như vậy rồi đó, lúc bây giờ mình mới thật sự là cái quyết định mình nó đúng đắn. Do đó là những cái người mà cái đấy, khi mà tu niệm mà có chánh niệm rồi, họ càng ngày họ càng thấy họ tin tưởng cái chính họ. Người rất là tự tin. Những cái người mà do gì mà băn khoăn mà không biết được quyết định như thế nào, khi có một câu chuyện xảy ra tâm nó rối rắm vậy lắm, thì cái điều đó cho thấy người đó là thiếu trí tuệ. Còn cái người mà thật sự mà họ có trí tuệ đó, khi một câu chuyện gì xảy ra họ không có vội vã giải quyết vấn đề, mà họ thử qua thì có cái chuyện gì đây. Và một khi mà đã đặt câu hỏi đấy rồi ấy, thì tự nhiên trong tâm này nó sẽ tự động nó làm việc để họ đưa ra một câu trả lời, thường thường cái câu trả lời đúng. Vì vậy ngài nói là khuyên mình nên hành thiền đi, khi mà hành thiền quý vị sẽ có được một cái sự đức tin nó dọc hạnh cho quý vị. Quý vị không còn nương nhờ nương cậy nai hết trơn nữa, quý vị biết rằng cái gì mà quý vị đã nghĩ đúng là quý vị làm đúng. Mà làm sao mà đúng, là bởi vì khi mà quý vị tư duy như vậy, quý vị thấy không có một chút nào tham sân si vào trong này, và nhờ cái tâm sáng suốt, do đó quý vị thấy cái vấn đề nó rất là rõ ràng. Cũng giống như đôi khi một số vị Phật tử bên Mỹ đó, họ hoài điện thoại, họ hỏi sư chuyện này chuyện kia. Thật sự sư đâu có phải ở trong gia đình của họ đâu mà sư biết. Nhưng mà nhờ bởi vì mình không ở trong cuộc, do đó cái tâm của mình không có rối rắm. Chính trong khi mình lắng nghe những cái người đó họ nói gì về câu chuyện mà khó khăn của họ, trong đó có câu trả lời trong họ không thấy. Thành ra người ta nói khi mà có chuyện con nhớ sư cho phép con quài sư ha. Sư nói đúng rồi, khi nào mà quý vị có câu chuyện quý vị quài sư, nhưng mà có một cái điều khác mà các thầy của sư còn khuyên, đó là quý vị hành thiền đi, hành thiền cho tâm mình yên ổn. Khi tâm mình yên ổn rồi, mình sẽ biết mình cần làm cái gì và nên làm cái gì, làm thế nào cho hợp thời, làm thế nào cho có sự lợi ích cho mình và cho người khác. Xin tạm chấm dứt cái bài giảng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.